This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của cả hai đài và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas, Khôi Nguyên cùng Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý khán giả cũng như anh Quang Hưng tại Dallas. Bên ngoài trời vẫn mưa rất là tầm tã, anh Quang Hưng ơi.
Vâng, đúng như vậy. Ở bên Dallas này cũng có mưa. Thưa quý vị khán giả, anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa, ngày hôm nay thì trời cũng khá là ấm áp nhưng mà chúng ta hình như là không có lạnh nữa rồi. Bởi vì ngày hôm nay nhiệt độ lên cao vào khoảng 72, ngày mai là 76, ngày mốt lên tới 81. Và ngày thứ năm và ngày thứ sáu đều ở cái mức độ là 70 mấy cho đến 80 mấy. Chúng ta sẽ không có mưa. Ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng có thể sẽ bị mưa. Rồi sau đó chúng ta sẽ có những cái ngày khô tạnh và rất là nóng trong những cái ngày sắp tới đây tại thành phố Dallas. Thưa quý vị, về cái việc mà chúng ta vay tiền mua nhà thì một số người họ có cái tín chỉ tương đối xấu, có nghĩa là điểm xấu đó trong cái vấn đề vay mượn tiền. Thì bây giờ nhà băng hoặc là những cái dealer xe, những người bán xe, họ cũng sẵn sàng cho những cái người đó vay tiền. Bởi vì hầu hết những cái công ty tài chánh này hoặc là credit union này hay là ngay cái dealer bán xe là họ sử dụng một cái loại kỹ thuật. Có nghĩa là có thể biết được là cái chiếc xe mà cái người vay tiền đó nó đang ở cái chỗ nào. Bởi vì trong cái trường hợp mà cái người vay tiền mua cái chiếc xe trả góp đó mà không có trả nợ đúng hạn thì họ có thể đến đó để mà kéo cái chiếc xe đi. Đây là một cái vấn đề theo dõi mà những cái ngân hàng chủ nợ họ nói rằng là cho phép họ có thể sẽ cho nhiều người có lợi tức thấp để mà vay tiền mua xe. Kỹ thuật này đó là họ rất là dễ dàng biết được cái chiếc xe đó ở chỗ nào. Và ngay cả những cái nhà băng chủ nợ họ còn gắn thêm một cái thiết bị nữa là có thể từ xa điều khiển cho cái chiếc xe đó bị chết máy hoặc là không có nổ máy được. Bởi vì nếu mà trong trường hợp cái người mà mượn tiền mua chiếc xe đó để mà trả góp không có chịu trả tiền. Nhưng mà cho tới nay thì các nhà định chế của chính phủ liên bang là họ đang điều tra. Họ xem coi là dùng những cái thiết bị như vậy nó có thể là đã vi phạm về cái quyền riêng tư của những người vay tiền hay không. Tuy nhiên thì theo như là cái tổ chức tín dụng của những cái người cho vay tiền của những ngân hàng thì Ủy ban về trao đổi mậu dịch liên bang là họ yêu cầu những cái công ty hoặc là những nhà băng đó cho vay tiền cần phải giao nộp cho họ về những cái nội quy trong cái bản thỏa ước khi mà họ cho vay tiền, hoặc là họ sẽ hành xử như thế nào, hoặc là cái tiến trình gắn một cái loại gọi là GPS để mà có thể sẽ làm cho cái chiếc xe nó không có khởi động hoặc là không có để máy được. Thì các luật sư của kỹ nghệ này thì họ nói rằng là đây là cái hành động được xem là họ có thể sẽ sử dụng để mà có thể cho nhiều người vay tiền hơn, và như vậy đó thì nhiều người họ có cái tín dụng xấu họ vẫn có thể vay tiền. Đó là cái trường hợp mà chúng ta thấy là kỹ thuật bây giờ họ rất là tân tiến, nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì chiếc xe mình đậu ở chỗ nào mà có người họ sẵn sàng biết được là chúng ta đậu ở chỗ đó thì nó cũng có thể vi phạm về cái quyền riêng tư của mỗi người. Đan Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì cái chuyện mà những cái nhà băng mà họ chúng cho mình mượn tiền để mà mua xe hoặc là mua nhà, mà nhất là mua xe, thì đối với những người mà có cái tính chỉ xấu thì được mượn tiền, nhưng mà trái lại thì mình phải để cho họ biết được cái xe mình đang ở đâu thì nó cũng không có tiện lợi, tại vì dù sao cái đó cũng là cái privacy của mình, nhất là đi đâu làm gì mà bị người khác theo dõi thì cũng không có thật sự thoải mái. Thưa quý vị, là hôm nay thì cũng có một phần tin liên quan tới việc trong thời gian vừa qua thì tại thành phố Houston, thì chúng ta biết thành phố Houston là một trong những thành phố mà có số người di dân đến từ các cái quốc gia nhất là từ phía Mỹ Tây Cơ rất là nhiều. Thì trong thời gian vừa qua thì đã có rất là nhiều các cái trường hợp xảy ra khi mà sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump đưa ra và làm cho nhiều người cảm thấy rất là lo lắng. Và hiện thì tại thành phố Houston, các cái nhà hàng cũng như là các cái quán rượu thì đang gây quỹ để giúp bảo vệ di dân. Trước các cái chính sách thiếu thân thiện với di dân hồi gần đây của chính quyền Tổng thống Donald Trump, thì các cái quán rượu và nhà hàng ăn trong vùng Houston đang hợp lực quyên góp tiền bạc để bảo vệ quyền lợi của người dân tại Texas. Chúng ta biết rằng là những cái nhà hàng cũng như là các quán ăn thì thường những cái người di dân làm việc rất là nhiều trong cái họ là waiter, waitress hoặc là những người làm trong nhà bếp thì đa số là những người di dân. Thì trong cái chiến dịch sắp diễn ra kéo dài 2 tuần lễ và được mệnh danh là đi ăn uống vì nền dân chủ, gọi là Dining for Democracy, thì các nhà hàng tham gia sẽ cung ứng cho khách hàng các phần ăn gồm 3 món đặc biệt với giá từ 20 Mỹ Kim cho tới 50 Mỹ Kim cho mỗi một người. Thì khoảng 15% số tiền thu được trước khi trừ thuế và không kể cả tiền tiếp của mỗi phần ăn thì sẽ được tặng cho Liên hiệp vì quyền tự do dân sự, gọi tắt là ACLU, một tổ chức đấu tranh cho các quyền dân sự của người Hoa Kỳ. Và bên cạnh đó thì các cái quán rượu tham gia chiến dịch cũng sẽ cung ứng các cái món rượu cocktail đặc biệt cho khách, và 15% số tiền lời thu được cũng sẽ được gửi về cái tổ chức Liên hiệp vì quyền tự do dân chủ này. Và các cái nhà hàng quán rượu tại Houston như là Acera's, Rail, Double Triple, Poison Girls, Dowhouse, Little Dipper, Bista và Gainbridge, El Bitbass, cũng như là rất là nhiều các cái nhà hàng tại khu vực Houston và khu vực Chinatown cũng đã ghi danh tham gia cái chiến dịch bảo vệ di dân này. Và danh sách đầy đủ tất cả các tiệm và quán tham dự sẽ được công bố vào ngày mai. Và cái giới chức khi mà tổ chức cái sự kiện này hy vọng rằng với việc nhiều nhà hàng cũng như là nhiều cái quán ăn đứng ra gây quỹ thì sẽ dùng cái số tiền này để có thể bảo vệ được cho những người di dân, tránh được những cái sự trục xuất từ Tổng thống Donald Trump, cũng như là họ cũng đang có kế hoạch sẽ ký tên vào cái thỉnh nguyện thư lên Tòa Bạch Cung về việc phản đối chính sách di dân của Tổng thống Donald Trump trong thời gian sắp tới, không biết.
Dạ vâng, đúng như vậy thưa quý vị, đó cũng chỉ là một trong số rất là nhiều những chương trình của các nhóm để nhằm bảo vệ người di dân chống lại đạo luật mới của Tổng thống Donald Trump. Như là tuần trước anh Quang Hưng có nói về ngày không có di dân, và chương trình này được mở rộng ra trên toàn quốc cũng được khá nhiều người ủng hộ. Thưa quý vị, nhắc đến ông Trump thì chúng ta không quên nhắc đến con gái rượu của Tổng thống Trump, đó là cô Ivanka Trump. Thì cô này được xem như là một trong những người trẻ thành công nhất, được biết đến nhiều nhất kể từ khi Tổng thống Trump lên đắc cử làm Tổng thống. Và mặc dù người ta nói đến nhiều những lo ngại của việc là ông Trump cũng như rằng là những lợi ích kinh doanh của ông trong suốt quá trình trước khi làm tổng thống sẽ có những xung đột khác nhau, và đã có những chiến dịch mở ra nhằm tẩy chay các thương hiệu liên quan đến ông Trump cũng như người nhà, để cho thấy sự bất bình của người dân đối với những xung đột lợi ích đó. Tuy nhiên, một bản tin được cho biết rằng là nước hoa của cô gái Ivanka Trump đã tăng đột ba giá, cái số lượng bán ra tăng đột biến trên website Amazon. Theo tờ The Fortune, trong cuối tuần vừa qua thì hai sản phẩm nước hoa được mang tên Ivanka Trump đã xếp thứ nhất và xếp thứ nhì trong danh sách các sản phẩm làm đẹp bán chạy nhất tại Amazon. Các sản phẩm đó là Ivanka Trump Elder Perfume Spray for Women, trị giá là 46.50 đồng thì xếp thứ nhất, và Ivanka for Women Rollerball là xếp thứ hai, giá 15 đồng. Và theo như lời giới thiệu trên các website cho thấy rằng đây là một loại nước hoa rất quyến rũ, mang các hương vị của hạt tiêu, táo, dứa, hoa lại, hoa đào, hoa hồng và một số nguyên liệu khác. Và nhiều người đã để ý đến các sản phẩm liên quan đến Tổng thống Trump cũng như người nhà, bởi vì nhiều làn sóng phản đối ông cũng như gia đình đã nổ ra, và mọi người lo ngại rằng khi mà Tổng thống Trump lên làm Tổng thống thì sẽ có những xung đột về lợi ích với các ngành nghề kinh doanh trong quá khứ. Và việc dòng nước hoa của con gái rượu Tổng thống Trump đột nhiên được người tiêu dùng ủng hộ mua sắm mạnh mẽ thì nhiều người cho rằng mà có màu sắc chính trị ở đây để nhằm lấy lại uy tín cho các sản phẩm mang tên Trump. Tuy nhiên, cái điều đó thì cũng còn phải xem xét lại khi mà Amazon là một website được mở ra trên toàn thế giới chứ không chỉ riêng gì Hoa Kỳ. Nên vì thế chúng ta thấy rằng một khi đã làm tổng thống thì không những chính bản thân của tổng thống bị giới truyền thông, các mọi người trên toàn thế giới để ý, mà thậm chí những người thân, những vợ con của mình cũng sẽ bị để ý theo. Như là bản tin sáng ngày hôm nay thì cũng có nghe nói rằng là bà Trump khi mà đi tham dự một cuộc nói chuyện ở Florida cũng đã bị người ta xăm soi rằng là mặc đồ gì, mang giày gì. Thì nay đến lượt cô gái, con gái rượu của ông Trump là Ivanka, thì nước hoa người ta cũng tò mò xem nước hoa này có gì khác biệt hơn so với các nước hoa khác, và đồng thời có thơm hơn hay không đó anh Quang Hưng.
Anh Khương Nguyên dòm qua cái bên đăng khoa mặc cái áo gì vậy? Có xịt nước hoa không? Và lại nước hoa gì nữa chứ? Thôi,
dạ.
Vâng.
Thì cá nhân Khương Nguyên thì lúc dạo cách đây khi mà Tổng thống Trump đang còn quá trình tranh cử đó thì cũng có đi mall thì có thấy một cái áo mà nhìn cũng bình thường thôi nhưng mà có thương hiệu là Donald Trump ở đó, và cũng thấy nhiều người ủng hộ lắm. Thì không cần biết nó đẹp hay xấu anh Quang Hưng, nhưng mà chỉ cần biết nó có tên của ông Trump là nhiều người cũng quan tâm, cũng ráng mua một cái mặc thử đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, đối với lại bà Trump thì vừa là người giàu có, vừa là người quyền lực, thành ra nó là cái gì người ta cũng chú ý lắm, mà bà thường ít khi xuất hiện. Kể từ một tháng nay thì lần này là cái lần mà bà xuất hiện công khai một chút xíu, còn ngoài ra thì bà chăm lo cho đứa con trai 10 tuổi vẫn còn New York và vẫn còn đi học. Chắc là phải đợi cho tới cái mùa hè này khi mà con bãi trường thì lúc bây giờ bà sẽ đưa con trai về Hoa Thịnh Đốn và sau đó ở trong tòa Bạch Ốc luôn. Vâng, thì chương trình Nhật Báo Truyền Thanh đến đây xin được tạm ngưng. Hẹn với quý vị vào sáng ngày mai. Chào anh Khu Nguyên và anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, chào anh Quang Hưng và Khu Nguyên.
Dạ vâng, kính chào tất cả quý khán giả và anh Quang Hưng cùng Đăng Khoa, và mến chúc tất cả quý vị một buổi sáng an lành mặc dù bên ngoài trời mưa khá lớn, và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.